Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối 30 Tết của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Hoàng Dương và Ánh Nguyệt xin gửi tới quý thính giả lời chào trân trọng và nồng ấm nhất trong những giờ phút cuối cùng của năm cũ, năm Ất Tỵ.
Anh Hoàng Dương thân mến, chỉ còn ít giờ nữa thôi thì kim đồng hồ sẽ điểm 12 giờ, đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Và lúc này đây khi đứng trong phòng thu, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cảm nhận rất rõ một sự tĩnh lặng đầy mong chờ. Anh có thấy không khí tối nay thật khác không ạ?
Vâng, rất khác thưa chị Ánh Nguyệt. Cảm nhận lúc này thì dường như mọi chuyển động đã bắt đầu chậm lại ạ. Các gia đình đã sum vầy bên mâm cơm tất niên, ánh đèn từ những ngôi nhà hắt ra thật là ấm áp. Thế nhưng trong sự tĩnh tại ấy thì vẫn có những nhịp đập âm thầm của những người đang làm nhiệm vụ để chuẩn bị cho một đêm giao thừa rực rỡ và an toàn nhất.
Đúng là như vậy. Tết không chỉ là nghỉ ngơi, Tết còn là sự tận hiến. Trong khi chúng ta đang ngồi đây chia sẻ cùng thính giả, thì ngoài kia các anh chị công nhân môi trường vẫn đang dọn dẹp những mét đường cuối cùng. Các chiến sĩ công an đang giữ gìn an ninh hay các đơn vị kỹ thuật đang chuẩn bị cho những màn pháo hoa rực rỡ.
Vâng, và đó cũng chính là lý do mà bản tin tối nay chúng tôi mang một màu sắc rất riêng, màu của sự biết ơn và màu của hy vọng. Chúng tôi sẽ mang đến những thanh âm cuối cùng của năm từ khắp các địa phương, những câu chuyện về sự chăm lo, sẻ chia và cả những niềm vui rất đỗi giản dị trong bữa cơm tối 30.
Chương trình thời sự tối nay sẽ là nhịp cầu nối liền những cảm xúc, đưa quý vị đi từ không khí chuẩn bị Tết rộn ràng tại các địa phương đến những trận địa pháo hoa đang sẵn sàng khai hỏa. Và cuối cùng là đọng lại trong sự ấm áp của bữa cơm tất niên.
Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi bước vào hành trình âm thanh cuối cùng của năm Ất Tỵ.
Nhằm đảm bảo chuỗi sản xuất không bị gián đoạn và giữ nhịp tăng trưởng công nghiệp, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ thì nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã duy trì sản xuất xuyên Tết. Thống kê của Sở Nội vụ Bắc Ninh, toàn tỉnh có 57 doanh nghiệp tổ chức sản xuất xuyên kỳ nghỉ với hơn 33,5 nghìn lao động tham gia làm việc. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí và chế biến chế tạo, những ngành có đơn hàng xuất khẩu ổn định và yêu cầu duy trì tiến độ giao hàng ngay từ đầu năm. Việc bố trí lao động làm việc xuyên Tết được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, kèm theo các chính sách đãi ngộ như là tăng lương, thưởng, hỗ trợ ăn ca và chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Việc duy trì sản xuất trong kỳ nghỉ không chỉ giúp đáp ứng đơn hàng, giữ uy tín với đối tác mà còn góp phần ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Nhiều công nhân đã lựa chọn ở lại làm việc để tăng thêm nguồn thu nhập đầu năm, đồng thời góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.
Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày càng đi vào chiều sâu, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng kiến cải tiến của đông đảo công nhân lao động. Đây được xem là giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh có hơn 2.000 công trình sản phẩm, đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật được thực hiện ứng dụng vào thực tế với giá trị làm lợi hơn 622 tỷ đồng. Để khơi dậy tinh thần lao động thi đua sáng tạo, thời gian tới, công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề trong công nhân lao động, đồng thời bám sát yêu cầu cụ thể của từng ngành nghề lĩnh vực để tiếp tục đổi mới nội dung hình thức thi đua, tích cực phát động đợt trọng tâm gắn với sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh. Bên cạnh đó, chỉ đạo cán bộ công đoàn cơ sở tăng cường vận động phối hợp với lãnh đạo cơ quan đơn vị, chủ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động được học tập, phát huy năng lực trí tuệ, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Tổ chức cho đoàn viên công nhân lao động đăng ký thực hiện nhiệm vụ và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình sản phẩm giải pháp mới, thường xuyên đôn đốc kiểm tra tổng kết các phong trào thi đua để phát hiện những nhân tố điển hình và khen thưởng kịp thời, tạo động lực phấn đấu từng bước xây dựng đội ngũ lao động có trình độ, say mê sáng tạo để xây dựng quê hương.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 600.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động luôn được các cấp chính quyền, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Không chỉ là trách nhiệm xã hội, đây còn là sự tri ân đối với những đóng góp thầm lặng của lực lượng lao động, những người trực tiếp tạo ra của cải vật chất và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Foxconn, doanh nghiệp FDI có tổng vốn đầu tư lớn thứ hai tại tỉnh Bắc Ninh, hiện có trên 130.000 lao động. Năm 2025, thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng một người một tháng. Với thông điệp chia sẻ hợp tác cùng tiến, dịp Tết Nguyên đán năm nay người lao động được thưởng từ 0,5 đến 2 tháng lương cơ bản. Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, Công đoàn Hồng Hải cũng đã ký hiệp ước lao động tập thể với 7 chế độ phúc lợi cao hơn quy định của pháp luật. Nhiều hoạt động chăm lo Tết cũng đã được triển khai. Chị Hoàng Thị Vân Anh, Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Foxconn cảm thấy rất hài lòng với chế độ phúc lợi của tập đoàn.
Hiện tại thì tôi đã làm việc được ở tập đoàn được gần khoảng 4 năm. Trong thời gian làm việc ở đây tôi luôn được đảm bảo các chế độ lương thưởng phúc lợi rõ ràng, đầy đủ. Đặc biệt là tập đoàn không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất mà còn rất quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên.
Bà Phạm Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải cho biết về các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động như thế này.
Tổ chức công đoàn thì chúng tôi trước hết là có quà Tết, sau đó thì chúng tôi có những cái hoạt động như là những cái cuộc thi, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, hay rồi những trò chơi dân gian, rồi kéo co, thì đấy là một trong những cái hoạt động về tinh thần nữa. Thế thì ngoài ra thì chúng tôi còn phối hợp với doanh nghiệp là tổ chức những cái chuyến xe đưa các bạn về quê ăn Tết. Và lương thưởng thì chúng tôi cũng đã làm việc với lại doanh nghiệp là có kế hoạch để trả lương và thưởng sớm trước Tết để công nhân lao động cũng có những cái điều kiện tài chính tốt hơn để chăm lo cho Tết cho bản thân và gia đình.
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, các cấp chính quyền, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết. Nhiều doanh nghiệp thực hiện chi trả lương thưởng đúng hạn, tặng quà, hỗ trợ phương tiện đi lại cho công nhân về quê đón Tết, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ hỗ trợ Tết, tạo không khí vui tươi gắn kết trong cộng đồng người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các công đoàn cơ sở triển khai nhiều chương trình thiết thực như Tết sum vầy, chuyến xe công đoàn, trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động xa quê. Việc hỗ trợ Tết được ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Khi Tết đến xuân về, tất cả các anh chị em trong Hội Doanh nhân trẻ Kinh Bắc cũng rất là vinh dự và hồ hởi mang cái lời chúc đến bà con một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và cũng có những chút tấm lòng, chút quà để đến bà con là động viên.
Việc chăm lo Tết cho người lao động không chỉ là hoạt động mang tính thời điểm mà còn phản ánh định hướng phát triển nhân văn của tỉnh Bắc Ninh, nơi luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố then chốt cho tăng trưởng. Sự quan tâm kịp thời và thiết thực đã giúp người lao động thêm gắn bó với doanh nghiệp, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của môi trường đầu tư và sản xuất trên địa bàn.
Để đảm bảo nguồn điện ổn định, an toàn và liên tục phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết, trong 9 ngày từ ngày 27 đến hết mùng 6 Tết, Công ty Điện lực Bắc Ninh cam kết không thực hiện ngừng giảm cắt điện, trừ các trường hợp sự cố bất khả kháng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, công ty đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ sớm. Toàn bộ các dự án đầu tư sửa chữa lớn trên lưới điện đã được hoàn thành trước Tết. Công tác tổng kiểm tra hệ thống điện được tăng cường, kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại thiếu sót nhằm đảm bảo vận hành an toàn ổn định. Bên cạnh đó, để đảm bảo cấp điện liên tục ổn định, các đơn vị trực thuộc đã xây dựng và thực hiện đầy đủ kế hoạch cấp điện, phương án dự phòng nguồn điện, chuẩn bị sẵn sàng máy phát điện để xử lý khi cần thiết. Lực lượng trực vận hành trực sự cố được bố trí từ 30 đến 50% quân số trong suốt kỳ nghỉ Tết, sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ. Đặc biệt trong đêm giao thừa, công ty tổ chức tái lập ca trực tại các trạm 110 kV nhằm bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn tin cậy. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao và phương án ứng trực linh hoạt, Công ty Điện lực Bắc Ninh quyết tâm đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, góp phần để nhân dân trên địa bàn tỉnh đón một mùa xuân vui tươi, trọn vẹn và ấm áp. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi đầm ấm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đã tập trung vào cuộc chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà nghĩa tình, những cách làm linh hoạt thiết thực không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng để mùa xuân đến với tất cả mọi người. Những ngày giáp Tết, tại gian hàng Không Đồng ở phường Tân An, ông Đọ cùng 168 hộ nghèo, cận nghèo phấn khởi đến nhận quà. Mỗi gia đình được trực tiếp lựa chọn những mặt hàng thiết yếu như bánh chưng, gạo, bánh kẹo. Bên cạnh tiền mặt và quà Tết theo chế độ hỗ trợ của tỉnh, những phần quà nghĩa tình ấy đã giúp người dân vơi bớt nỗi lo, thêm điều kiện chuẩn bị Tết đủ đầy hơn. Ông Nguyễn Văn Đọ, tổ dân phố Nam Bắc Thành, phường Tân An, cảm động.
Chúng tôi rất là cảm động trước khi mà được nhận cái phần quà của địa phương, do chính quyền, do nhân dân chia sẻ và giúp chúng tôi.
Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân An thì cho biết.
Chúng tôi cũng đã bố trí những chương trình như là chương trình Tết sum vầy để tổ chức tặng quà cho bà con nhân dân. Thì tại chương trình ngày hôm nay thì mỗi một hộ nghèo, hộ cận nghèo thì ngoài suất quà của tỉnh thì chúng tôi có tặng thêm suất quà của phường từ nguồn xã hội hóa là 1 triệu đồng cộng với lại quà ở các gian hàng Không Đồng trị giá 600.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm như là gạo, bánh chưng, bột canh gia vị mắm muối và các cái phần quà khác.
Với phương châm mọi người mọi nhà đều có Tết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội, huy động sự chung tay của doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm. Tính đến nay, toàn tỉnh đã vận động tiếp nhận và trao trên 73.000 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh chia sẻ thêm.
Thông qua các cái hoạt động của cựu chiến binh này thì chúng tôi cũng góp thêm một phần để xóa đói giảm nghèo, và đồng thời đây cũng là cái khơi dậy cái truyền thống lá lành đùm lá rách.
Từ sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong việc kết nối điều phối các nguồn lực xã hội tiếp tục được khẳng định rõ nét. Theo bà Thái Hải Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, rà soát đối tượng, bảo đảm các phần quà Tết được trao đúng người, đúng nhu cầu, kịp thời trước thềm năm mới.
Ngoài việc mà tỉnh trích 100% ngân sách để hỗ trợ cho 100% hộ nghèo có Tết trên địa bàn tỉnh, thì Mặt trận Tổ quốc đã cùng với cả các tổ chức chính trị, các tổ chức hội thành viên cũng đã huy động mọi nguồn lực xã hội hóa và trích một phần quỹ vì người nghèo để lo 100% Tết cho hộ cận nghèo trong toàn tỉnh, để đảm bảo 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được đón Tết. Ngoài ra, cùng với sự đồng hành của các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, rồi con em quê hương của Bắc Ninh, thì cũng các đối tượng khác, đặc biệt là các đối tượng khó khăn và các đối tượng yếu thế cũng đều được đón một cái Tết trọn vẹn. Qua cái việc làm Tết cho người nghèo thì Mặt trận Tổ quốc thì đã thể hiện cái sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền của địa phương đối với cả các đối tượng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với một tinh thần của là không ai bị bỏ lại phía sau.
Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đến tấm lòng của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phong trào chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc đúng với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.
Những ngày này, khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thì tại các cơ sở y tế vẫn còn hàng nghìn người bệnh đang điều trị nội trú, không ít trường hợp phải ở lại bệnh viện xuyên Tết. Để chăm lo Tết cho người bệnh, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm tặng quà, giúp người bệnh yên tâm điều trị. Được biết, dịp Tết Nguyên đán, 100% bệnh viện công lập đều tổ chức chương trình an sinh xã hội, vận động nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Các bệnh viện phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ chi phí điều trị cho nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn. Theo lãnh đạo Sở Y tế, việc tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân trong dịp Tết không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ y tế phát huy truyền thống lương y như tử mẫu, tạo dựng niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với hệ thống y tế tỉnh.
Thưa quý vị, Tết là dịp đoàn viên bên gia đình. Thế nhưng với nhiều bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, Tết lại là những ngày lặng lẽ xa nhà, xa người thân. Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, với mong muốn sẻ chia khó khăn, động viên người bệnh yên tâm điều trị, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, Bệnh viện Quân y 110 đã tổ chức chương trình tặng quà ăn Tết gắn kết yêu thương, trao tặng những bữa cơm không đồng và nhiều phần quà ý nghĩa tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại viện. Bánh trưng xanh, hành muối, thịt gà, thịt đông, giò lụa, những món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền dân tộc, được các y bác sĩ và cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Quân y 110 chuẩn bị chu đáo. Giữa những nỗi niềm tâm tư của người bệnh và gia đình, mâm cơm ấy không chỉ đủ đầy hương vị Tết mà còn trở nên ấm áp hơn bởi sự quan tâm chân thành và nghĩa tình quân dân thắm thiết. Bà Nguyễn Thị Giang, tổ dân phố Thị Cầu 2, phường Vũ Ninh cảm động, nói:
bữa cơm không đồng ăn như ngày Tết mà bữa cơm cảm thấy rất là ngon, ấm cúng như là ngày Tết ở nhà cũng bơi đi phần nào cho những người bệnh nhân chúng tôi không may phải vào viện trong ngày Tết này. Mà ngoài đường, ngoài chợ thì không có ở đâu bán những đồ ăn này cả, mà bữa cơm rất là ngon, có đầy đủ như là những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, có bánh chưng, có thịt, có dưa hành, có tất cả mọi thứ rất là ngon, mà cũng không biết nói gì hơn được, xin được cảm ơn ban lãnh đạo của bệnh viện.
Trong 3 ngày Tết, từ 29 tháng Chạp đến mùng 1 và mùng 2 tháng Giêng, toàn bộ bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại bệnh viện đều được phục vụ bữa ăn không đồng với đầy đủ 3 bữa mỗi ngày. Mỗi suất ăn đảm bảo tiêu chuẩn mức ăn của quân nhân, trị giá 176.400 đồng một người mỗi ngày. Với thực đơn phong phú, đủ dinh dưỡng và đậm đà hương vị Tết cổ truyền, Trung úy Trần Anh Tú, trợ lý hậu cần, phòng hậu cần kỹ thuật, Bệnh viện Quân y 110 cho biết.
Đối với mỗi quân nhân nói chung và các anh nuôi tại bệnh viện nói riêng thì đều phát huy hết tinh thần trách nhiệm mỗi khi công tác cũng như là làm việc. Đặc biệt là trong những ngày Tết thì phát huy tinh thần cao nhất, đoàn kết để phục vụ cán bộ, nhân viên cũng như là bệnh nhân, người nhà được chu đáo.
Không chỉ có những bữa cơm ấm áp, Bệnh viện Quân y 110 còn trao tặng quà Tết cho 70 bệnh nhân ở lại điều trị trong dịp Tết, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng. Đặc biệt mỗi bệnh nhân nhập viện điều trị trong những ngày Tết đều được trao quà động viên kịp thời. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành, giúp người bệnh vơi bớt nỗi lo, thêm niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn. Điều này được Đại tá Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Danh Thắng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110, chia sẻ.
Trong những ngày Tết thì chúng tôi đặc biệt chú ý quan tâm đến người bệnh. Tất cả các kiếp trực thường xuyên sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân trong mọi thời điểm, 24/24 giờ, sẵn sàng cấp cứu các trường hợp bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện với tinh thần hết lòng vì người bệnh.
Đây là năm thứ tư chương trình được Bệnh viện Quân y 110 duy trì tổ chức, không chỉ đơn thuần là những suất ăn hay phần quà vật chất, bữa cơm không đồng còn là sự sẻ chia, là tình cảm ấm áp của người lính quân y dành cho nhân dân. Xuân nơi bệnh viện vì thế mà cũng bớt đi sự lo lắng, thêm nhiều yêu thương và hy vọng. Tình quân dân lại càng được bồi đắp, lan tỏa trong những ngày đầu năm mới.
Vâng thưa quý vị, sau tất cả những bận rộn lo toan, có lẽ hình ảnh đẹp nhất, thiêng liêng nhất của tối 30 Tết chính là khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Những ngày cuối năm khi nhịp sống dần chậm lại và hương xuân len lỏi trên từng góc phố, trong mỗi gia đình Việt, mâm cơm tất niên trở thành khoảnh khắc thiêng liêng, đánh dấu sự khép lại của một năm cũ và mở ra niềm hy vọng cho năm mới. Đó không chỉ là bữa ăn mà là biểu tượng của đoàn viên, của yêu thương và gắn kết. Thịt gà, xôi, giò, bánh chưng là những món không thể thiếu trong bữa cơm tất niên của gia đình anh Giang vào ngày cuối cùng của năm cũ. Trên bàn thờ gia tiên không thể thiếu mâm ngũ quả. Trước là để tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà tổ tiên. Sau là để nhắc con cháu về sự đoàn tụ của gia đình trước thềm xuân mới. Anh Trần Giang, phường Trạm Lộ chia sẻ về ý nghĩa của mâm cơm tất niên.
Tôi quan niệm là mâm cơm tất niên là mâm cơm để sum họp gia đình vào ngày cuối năm, ngày cuối cùng của năm. Thế thì ngày xưa, từ xưa đến giờ các cụ vẫn cứ để lại cái việc là làm mâm cơm tất niên và làm cái lễ trừ tịch của một năm cũ. Thì mong muốn của mâm cơm tất niên, mong muốn của mâm cơm tất niên là để sum họp gia đình đoàn tụ sau một năm, mọi người làm ăn ở xa, mọi người quây quần về đoàn tụ cùng nhau làm mâm cơm, cùng nhau ngồi lại để chia sẻ, để nói chuyện với nhau những cái gì đã qua của một năm cũ và mong muốn một cái điều tốt đẹp nhất của năm mới.
Trong bữa cơm tất niên, mọi người kể cho nhau nghe về một năm cũ đã qua, những kỳ vọng trong năm mới, sum vầy, sẻ chia, trao cho nhau những lời chúc về một năm mới an khang, thái hòa. Bà Đoàn Thị Sáu, phường Trạm Lộ cho biết về mong muốn của mình trong năm mới.
Mong muốn lớn nhất trong của tôi là sang năm mới là tất cả mạnh khỏe và gặp được nhiều sự may mắn trong cuộc sống. Trong gia đình là đầm ấm vui vẻ, bữa cơm sum vầy của bữa tất niên cuối năm và đầu xuân năm mới được thật là đầm ấm vui vẻ. Tôi cũng xin chúc tất cả mọi người là sang năm mới có một sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc.
Trong nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục có thể thay đổi, nhưng ý nghĩa của bữa cơm tất niên thì vẫn vẹn nguyên. Ông Vũ Văn Thường, xã Cao Đức cho rằng, dù mâm cao cỗ đầy hay giản dị thì điều làm nên sự ấm áp chính là tình thân và sự hiện diện của những người yêu thương. Chính sự sum vầy ấy đã tạo nên sắc xuân trong mỗi mái nhà, nuôi dưỡng niềm tin để bước vào năm mới với tâm thế lạc quan, gắn bó hơn.
Làm bữa cơm tất niên, mời con cháu về tụ họp gia đình. Tôi kể chuyện cho con cháu nghe về năm cũ, sắp qua năm mới đã tới. Tôi chúc cho mọi người có nhiều sức khỏe, vui vẻ, phấn khởi.
Tết đến từ nhiều điều, từ cành đào, câu đối đỏ hay tiếng pháo xưa. Nhưng sâu sắc nhất vẫn là khoảnh khắc quây quần bên mâm cơm tất niên. Đó là nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao hòa, nơi mỗi người tìm thấy sự bình yên giản dị và hiểu rằng sau mọi hành trình, gia đình luôn là điểm tựa bền vững nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện về bữa cơm tất niên vừa rồi để lại rất nhiều cảm xúc trong mỗi chúng ta khi thời khắc chuẩn bị chuyển giao năm mới. Mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe chương trình với những thông tin an toàn giao thông, an ninh trật tự trong những ngày nghỉ Tết. Thưa quý vị, với mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân đón Tết, trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phải căng mình làm nhiệm vụ trên các tuyến đường và các khung giờ khác nhau. Đặc biệt vào thời điểm giáp Tết khi lượng phương tiện gia tăng thì áp lực giao thông lại càng trở nên phức tạp hơn lúc nào hết. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã có mặt trên các tuyến đường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý những hành vi vi phạm. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3. Càng cần kể Tết Nguyên đán, số lượng phương tiện tham gia giao thông lại gia tăng trên hầu hết các tuyến đường. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã bố trí các tổ công tác có mặt trên các tuyến đường như đường tỉnh 293 và quốc lộ 37, quốc lộ 31 để xử lý vi phạm. Có mặt cùng tổ công tác trên quốc lộ 37, đoạn qua cầu Cẩm Lý cho thấy, mặc dù đã được tuyên truyền nhắc nhở, song vẫn có không ít người vi phạm về nồng độ cồn rồi điều khiển phương tiện. Một người vi phạm nồng độ cồn nói:
"Sau một bữa tiệc tân niên để thọ giải tán cuối năm,
thế là mình có uống nhiều không ạ?
Em uống 5-6 chén rồi. Thì thôi các bác thông cảm, em ông cai quá tí thức niên."
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, phòng cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng phương tiện để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, các tổ công tác cũng tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm vào nhiều khung giờ khác nhau để nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân. Điều này được Đại úy Ngô Minh Hòa, đội phó đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 nhấn mạnh.
Tăng cường công tác tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung vào các khung giờ từ 6 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 12 giờ và từ 17 giờ đến 18 giờ về các nội dung về bản tin giao thông liên quan đến công tác đảm bảo trật tự giao thông đến tất cả các thôn xóm trên địa bàn. Thứ hai là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý tất cả các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như trong điều người điều khiển phương tiện trong hơi thở nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, hay chuyển hướng không đúng quy định, và tập trung cao điểm xử lý đối với các phương tiện xe chở quá khổ quá tải để đảm bảo cho người dân được đón Tết an toàn.
Trên quốc lộ 31 trong những ngày này, ngoài xử lý ùn tắc trên các vị trí ngã ba, ngã tư và khu vực chợ, đội cảnh sát giao thông khu vực Lục Ngạn còn thực hiện các chuyên đề xử lý vi phạm giao thông. Do tâm lý chủ quan của người điều khiển phương tiện, mặc dù đã có biển báo khu đông dân cư và biển hạn chế tốc độ, nhưng nhiều lái xe vẫn vi phạm. Anh Nguyễn Sinh Tâm, người vi phạm giao thông, là một trường hợp như vậy.
Em hôm nay là em không chú ý quan sát, em đi em không quen đường, không nhìn được các cái để ý các tuyến đường, không quen đường ấy, nên là em không chú ý quan sát, thành ra là bị dẫn đến vi phạm.
Sẽ rút kinh nghiệm.
Vâng, em giờ em sẽ rút kinh nghiệm, chú ý quan sát đi cho an toàn hơn.
Thiếu tá Nguyễn Trọng Nghệ, đội phó đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 cho biết, ngoài xử lý vi phạm nhằm tạo chuyển biến đối với người điều khiển phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định để đảm bảo an toàn giao thông cho mình và người thân trong dịp Tết.
Cảnh báo nhân dân đi chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ như đi đúng phần đường, làn đường, tốc độ, không sử dụng rượu bia khi lái xe tham gia giao thông để đảm bảo cho bà con đi lại thông suốt trên các tuyến đường. Đặc biệt trong Tết hôm nay là có mệnh lệnh của Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ ra quân 10 giờ buổi sáng ngày mùng 1 Tết đã thực hiện xử lý vi phạm về nồng độ cồn và các nguyên nhân gây tai nạn giao thông như phần đường, làn đường, như là về tốc độ.
Càng vào thời điểm cuối năm, việc sử dụng rượu bia càng trở nên phổ biến, do vậy nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, kể cả trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao nhận thức khi điều khiển phương tiện để vui xuân đón Tết được an toàn, lành mạnh.
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng đốt pháo nổ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ 20 giờ đêm giao thừa, lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh. Toàn tỉnh đã thành lập 2.706 tổ chốt bảo đảm an ninh trật tự trong đêm giao thừa. Trong đó, công an các phường xã thành lập 2.688 tổ chốt, huy động 15.060 người tham gia, bao gồm lực lượng công an và các lực lượng khác. Để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện tại cơ sở, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh cũng thành lập 18 tổ công tác kiểm tra việc triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự phòng chống đốt pháo trái phép tại 99 xã phường toàn tỉnh. Theo đó, từ 20 giờ đêm giao thừa đến rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, các tổ công tác cùng lực lượng tại cơ sở đồng loạt ra quân, tổ chức tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm, phòng chống tình trạng đốt pháo nổ trái phép, qua đó góp phần giữ vững ổn định, tình hình an ninh trật tự, giúp nhân dân vui xuân đón Tết an toàn và lành mạnh.
Thời khắc giao thừa, khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới luôn được mọi người háo hức chờ đón. Cùng với sắc xuân rộn ràng khắp nơi, những trận địa pháo hoa đã được hoàn thiện. Lúc này đây, tại các điểm cao, những chiến sĩ gấp rút hoàn tất những khâu kỹ thuật cuối cùng cho màn trình diễn ánh sáng đêm giao thừa. Đó là những người chuẩn bị cho giấc mơ rực rỡ của hàng triệu người dân. Để có những màn pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới là sự chuẩn bị công phu chặt chẽ và đầy trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, ghi nhận của Giáp Phương Văn Tuyển. Khi nhiều gia đình đã bắt đầu sum vầy bên mâm cơm tất niên, thì trên trận địa pháo hoa đặt tại phường Bắc Giang, 30 cán bộ chiến sĩ Đại đội Trinh sát Cơ giới 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh vẫn đang tỉ mỉ kiểm tra từng ống phóng, hệ thống dây dẫn và thực hiện đấu nối hệ thống dây điện và pháo hoa. Mọi thao tác đều được thực hiện thận trọng, đúng quy trình kỹ thuật. 11 năm đón giao thừa trận địa pháo hoa, dù không bên gia đình trong khoảnh khắc đón chào năm mới, song Trung tá Bùi Văn Được, trợ lý ban tác huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh vẫn luôn thấy vui và hạnh phúc vì được phục vụ nhân dân.
Bản thân tôi cũng rất là vinh dự và tự hào là góp một phần sức lực rất là bé nhỏ của bản thân để tạo ra một màn cái pháo hoa đẹp mắt để phục vụ cho bà con nhân dân thưởng thức trong cái thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm mới và năm cũ.
Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ có 23 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa, trong đó tại phường Bắc Giang và phường Kinh Bắc sẽ bắn 800 quả pháo hoa tầm cao kết hợp 60 dàn pháo hoa tầm thấp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã huy động hơn 500 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ để làm công tác chuẩn bị và phục vụ cho việc bắn pháo hoa. Và đến chiều 30 Tết, mọi công tác chuẩn bị cho việc bắn pháo hoa đã được hoàn tất. Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Đến giờ phút này thì mọi công tác chuẩn bị của chúng tôi đã cơ bản xong. Từ tham gia tổ chức tập huấn cán bộ tại nhà máy sản xuất pháo hoa, phần kỹ thuật cũng như là bộ tỉnh tổ chức tập huấn cho các đồng chí cán bộ của các xã phường có địa điểm tổ chức bắn pháo hoa. Hiện nay pháo hoa đã được tập kết lên tại trận địa, lực lượng kỹ thuật thì đang đấu nối. Mong rằng thì thời tiết sẽ ủng hộ chúng tôi trong quá trình tổ chức bắn pháo hoa.
Khi kim đồng hồ điểm thời khắc giao thừa, những chùm pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời quê hương Bắc Ninh, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, phát triển. Đằng sau vẻ đẹp lung linh, sắc màu ấy là mồ hôi, công sức và trách nhiệm của những người lính bộ đội Cụ Hồ luôn âm thầm cống hiến.
Thưa quý vị, ngay tại thời điểm này thì chương trình truyền hình đặc biệt Chào Xuân Bính Ngọ 2026 có chủ đề Hành trình kết nối di sản được diễn ra từ 20:20 tối nay tại hai điểm cầu chính là Quảng trường 3 tháng 2, phường Bắc Giang và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh. Nếu quý vị không có dịp đến tận nơi thưởng thức thì ngay lúc này hãy bật TV kênh BTV, chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình BTV cũng như các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh nhé. Còn tiếp theo sẽ là thông tin mà quý vị đang quan tâm về thời tiết. Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ sẽ chuyển rét từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hiện phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-27 độ. Từ đêm 17 đến 19 tháng 2, tức đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết thì Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ, rải rác. Còn bây giờ sẽ là những thông tin về thời tiết trên địa bàn tỉnh. Khu vực phường trũ xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 17-22 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 17-23 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Nam Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 17-23 độ.
Quý vị thính giả thân mến, kim đồng hồ đang nhích dần về thời khắc giao thừa. Trong khoảnh khắc chuyển giao đầy ý nghĩa này, Hoàng Dương và Ánh Nguyệt xin được thay mặt những người làm chương trình kính chúc quý thính giả một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều hành thông.
Chúc cho mọi người, mọi nhà đều có một đêm giao thừa bình an và ấm áp. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng làn sóng phát thanh của chúng tôi trong suốt một năm qua. Chương trình thời sự cuối cùng của năm Ất Tỵ xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Xin cảm ơn, kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự đầu tiên của năm mới Ất Tỵ trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh.